Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ năm ngày 12 tháng 9, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi tiếp kiến chung Đức Thánh Cha dành cho các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ tư hôm qua. Và sau cùng trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại cuộc hoán cải của đồ đệ lạc giáo Zwingli nhờ chứng kiến phép lạ thánh thể tại Gorkum, Hà Lan. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Trần Đình đọc tin tức.
Đức Thánh Cha cầu nguyện để ly giáo không xảy ra, nhưng đồng thời Ngài cũng không sợ ly giáo. Đó là câu trả lời của Đức Thánh Cha cho câu hỏi về khả năng ly giáo trong giáo hội, được đặt ra trong cuộc họp báo hôm 10 tháng 7 trên chuyến bay từ Madagascar về Roma. Đức Thánh Cha đã có cuộc họp báo kéo dài 1 tiếng rưỡi với các ký giả đi cùng trên chuyến bay và trả lời các câu hỏi của họ. Ngài còn trả lời các câu hỏi về sinh thái học, vấn đề bài người nước ngoài, mùa đông dân số, v.v. Trả lời câu hỏi về khả năng ly giáo trong giáo hội, Đức Thánh Cha nói rằng Ngài cầu nguyện để nó không xảy ra, nhưng Ngài không sợ. Ngài nhận định rằng điểm chung của các cuộc ly giáo là họ quá chú tâm vào một ý thức hệ, đến nỗi họ bắt đầu đọc giáo lý của hội thánh qua lăng kính cứng nhắc đó. Ngài đưa ra ví dụ, người ta nói Đức Giáo Hoàng cộng sản quá, bởi vì Ngài phê bình chủ nghĩa tư bản và hậu quả của nó đối với người nghèo. Nhưng Ngài nói đó chính xác là điều Đức Giáo Hoàng John Paul II đã nói. Về những lời phê bình, Đức Thánh Cha cho biết không chỉ đến từ những người Mỹ mà ngay cả tại giáo triều Roma. Nhưng những lời phê bình luôn giúp ích cho chúng ta. Khi bị phê bình, điều đầu tiên là suy tư xem nó đúng hay không đúng, đến mức độ nào. Nhưng phê bình sau lưng là không thể chấp nhận. Phê bình tích cực là biết lắng nghe câu trả lời của người khác và đối thoại. Và Đức Thánh Cha sẵn sàng đón nhận những phê bình có tính xây dựng. Được hỏi về tương lai của truyền thông báo chí, Đức Thánh Cha trả lời rằng không ai thật sự biết tương lai của nó thế nào, nhưng nó sẽ không có tương lai nếu các phóng viên và công chúng không thể phân biệt giữa sự thật và giả tưởng. Tương lai của truyền thông có thể là bấp bênh, nhưng điều còn lại chính là khả năng và trách nhiệm của truyền thông báo chí thông báo cho thính giả một sự thật và phân biệt những sự thật này với tường thuật, giả tưởng hay ý kiến. Đức Thánh Cha cũng nhận định rằng các nhà báo phải nhân bản, nhân đạo và có tính xây dựng. Ngài nói, công nghệ báo chí không thể được dùng như vũ khí chiến tranh vì điều này là vô nhân đạo, là hủy diệt.
Vatican kết thúc công nghị diễn ra tại Vatican từ ngày 1 đến 10 tháng 9. Các giám mục Công giáo Đông phương Ukraine đã đến Đan viện Mẹ Thiên Chúa tại nội thành Vatican để thăm Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16. Cuộc gặp gỡ bắt đầu từ 16 giờ và kéo dài khoảng 40 phút. Trong cuộc gặp gỡ, Đức Biển Đức đã nói với Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk của Giáo hội Công giáo Đông phương Ukraine rằng thế giới cần sự hiệp nhất. Chính chủ đề của công nghị, sự hiệp thông và hiệp nhất trong đời sống và chứng tá của giáo hội Ukraine ngày nay đã gợi lên sự quan tâm của Đức Nguyên Giáo Hoàng. Ngài nói, cần kiến tạo sự hiệp nhất trên thế giới chia rẽ và bị phân mảnh ngày nay, thế giới cần sự hiệp nhất. Đức Tổng giám mục trưởng Shevchuk đã thuật lại với Đức Biển Đức tiến trình của công nghị và giải thích lý do công nghị của Giáo hội Công giáo Đông phương Ukraine được tổ chức tại Roma. Năm nay kỷ niệm 50 năm nhà thờ chính tòa Thánh Sophia được thánh hiến ngày 28 tháng 9 năm 1969 trước sự hiện diện của Thánh Giáo hoàng Paulo VI. Đức Nguyên Giáo hoàng đã chào các giám mục. Ngài hỏi Đức Tổng giám mục Boris Gujak đang ở Philadelphia sau khi đã điều hành giáo phận Công giáo Đông phương của Ukraine ở Paris về tình hình thủ đô của Pháp và đặc biệt là về vấn đề di dân. Ngài cũng hỏi về tình hình đại kết ở Ukraine, đặc biệt sau khi giáo hội chính thống tự trị được thành lập.
Việt Nam. Các tu sĩ dòng tên Việt Nam quảng bá linh đạo thánh y nhã qua việc tổ chức các khóa suy tư, tâm lý và linh hướng. Trung tâm Linh đạo Thánh Y Nhã mới được thành lập đã tổ chức khóa đầu tiên về cầu nguyện và phân định tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 5 đến 7 tháng 9 với sự tham dự của 90 linh mục, tu sĩ và giáo dân. Cha Đa Minh Nguyễn Đức Hạnh, phụ trách trung tâm, chia sẻ rằng việc cầu nguyện trong linh thao giúp người cầu nguyện bằng phương pháp này phân định, đào sâu tương quan cá nhân với Chúa và thế giới. Dòng tên đang quảng bá và giới thiệu linh đạo Thánh Y Nhã như một trong 4 ưu tiên tông đồ toàn cầu trong 10 năm tới. trung tâm linh đạo thánh y nhã là lời đáp trả cụ thể của tu sĩ dòng tên Việt Nam đối với ưu tiên tông đồ này. Cha Đa Minh chia sẻ tiếp, chúng tôi có kế hoạch tổ chức các khóa và các hoạt động khác, cụ thể và kéo dài cho những ai muốn sống ơn gọi của họ cách tích cực trong xã hội và trong các hoàn cảnh cụ thể. Những khóa học ngắn về suy chiêm và cầu nguyện nhằm củng cố đời sống thiêng liêng được tổ chức cho cả giáo dân và tu sĩ. Cha Đa Minh cũng cho biết, trung tâm có những khóa học và khóa chuyên đề giúp tín hữu công giáo cách giải quyết các vấn đề về công bằng và các vấn nạn xã hội như nghiện rượu, ma túy, tình dục và game. Bên cạnh đó, cũng có những khóa tư vấn tâm lý và tư vấn mục vụ về trầm cảm, xung đột nội tâm, quan hệ xã hội và phát triển đức tin.
Vatican, nhân dịp kỷ niệm 90 năm thành lập quốc gia thành Vatican, bốn biểu thiếp do bà Gabriella Tittolo thiết kế đã được phát hành. Trên tấm biểu thiếp đầu tiên có hình Đức Mẹ Lộ Đức được lấy từ bản sao trong công viên Vatican. Điều này gợi lại sự trùng hợp của ngày 11 tháng 2, ngày Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên ở Lộ Đức và ngày ký kết hiệp ước Laterano. Ở hai bên của biểu thiếp là huy hiệu của Đức Giáo Hoàng Pio XI và của Đức Pio XII. Biểu thiếp thứ hai tái tạo quốc kỳ của quốc gia thành Vatican do Charles Gounod sáng tác và bản tuyên bố quốc thiểu chính thức của Vatican của Đức Thánh Cha Pio XII vào năm 1950. Ngoài ra còn có huy hiệu Thánh Giáo Hoàng Gioan 23 và Phaolô 6. Chu vi của các bức tường ngày nay là biên giới lãnh thổ giữa Vatican và Ý, cùng với huy hiệu của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô 1 và của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2 là chủ đề được chọn cho biểu thiếp thứ ba. Trên tấm biểu thiếp còn xuất hiện biểu tượng Chúa Thánh Thần và tượng Thánh Phêrô trong Vương cung Thánh đường Vatican. Tổng lãnh thiên thần Michael đóng bảo trợ thành Vatican được phác họa lại từ bức tượng tuyệt vời trong công viên Vatican với các huy hiệu của Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 và Đức Thánh Cha Francisco làm nên hình ảnh của tấm biểu thiếp thứ tư. Ngoài ra còn có các họa tiết mô tả tòa thánh Laterano nơi ký kết các hiệp ước cùng Vương cung Thánh đường. Trên bề mặt chung của bốn tấm biểu thiếp có huy hiệu quốc gia thành Vatican.
Mexico, trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo về những mục tiêu của giáo phận cho tháng truyền giáo đặc biệt, cha Manuel Padilla, phụ trách hoạt động loan báo tin mừng và mục vụ giới trẻ của Tổng giáo phận thành phố Mexico, chia sẻ, làm sống lại ý thức truyền giáo đến những môi trường mà giáo hội chưa hiện diện, làm cho việc loan báo Chúa Giêsu Kitô có hiệu quả. Hãy nhớ rằng chúng ta luôn sống trong tình trạng truyền giáo, bởi vì chúng ta đã được lãnh nhận bí tích thanh tẩy và được sai đi. Cha Padilla nói tiếp, mục tiêu mà chúng tôi đang hướng đến là lời đáp trả trước lời mời gọi của Đức Thánh Cha Francisco cho tháng truyền giáo đặc biệt. Đức Hồng Y Carlos Aguilla, Tổng giám mục thành phố Mexico, đã mời gọi các tín hữu tham gia các hoạt động của Tổng giáo phận để thúc đẩy sự hiệp thông, chia sẻ kinh nghiệm, vượt qua sự thờ ơ và hướng đến người khác. 72 giờ cho công cuộc truyền giáo, đó là đến các khu phố của thủ đô, những nơi đang rất cần sự hiện diện của Thiên Chúa. Cha cho biết, nghèo đói, sức khỏe, sinh thái, nhân quyền sẽ là một số lĩnh vực mà tất cả sẽ tham gia. Mục tiêu là để cải thiện và khởi xướng các quá trình chữa lành cho con người và xã hội với các hoạt động cụ thể. Cha và các cộng tác viên sẽ mời gọi các bạn trẻ, các phong trào, các mạng lưới của Tổng giáo phận, các cộng đoàn đời sống thánh hiến, các tổ chức xã hội tham gia. Trước hết sẽ có chương trình đào tạo và tiếp đến là hành động. 72 giờ, 3 ngày cho sứ vụ truyền giáo sẽ được bắt đầu vào ngày 25 tháng 10 và kết thúc vào ngày 27 tháng 10 với thánh lễ tại nhà thờ chính tòa.
Roma, như đã thành truyền thống, tại nhiều nước của châu Mỹ Latin cũng như các châu lục khác, tháng 9 được cử hành như tháng Kinh Thánh để tưởng nhớ Thánh Geronimo, người đầu tiên dịch Kinh Thánh sang tiếng Latin và được phụng vụ kinh nhớ vào ngày 30 tháng 9. Ủy ban Linh hoạt Kinh Thánh Toàn quốc của Chile đã thành lập một trang web có các nguồn tài liệu khác nhau để linh hoạt và hỗ trợ cho tháng đặc biệt dành cho việc học hỏi lời Chúa. Trang web có chủ đề Dân Chúa được triệu tập để sống bí tích rửa tội và sứ vụ. Chủ đề này gợi lại chủ đề của tháng truyền giáo đặc biệt vào tháng 10 năm 2019. Trên trang web có các kinh nguyện từ Kinh Thánh và lấy ý tưởng từ Kinh Thánh. Các giáo huấn như hiến chế mặc khải Dei Verbum và tông huấn lời Chúa Verbum Domini với các chú giải và suy tư cũng như các tài liệu giúp cho việc đọc Kinh Thánh khi cầu nguyện cá nhân và cộng đoàn. Còn tại Uruguay, được linh hứng bởi khẩu hiệu của tháng truyền giáo, được rửa tội và được sai đi, giáo hội cũng cử hành tháng Kinh Thánh. Tháng này được đề xuất như phương pháp giúp các tín hữu ý thức rằng mỗi ngày mình phải trò chuyện với Chúa qua lời Chúa đã được viết ra. Tại Guatemala, Ủy ban Linh hoạt Kinh Thánh của Hội đồng Giám mục đã nhắc nhở việc cử hành tháng Kinh Thánh và ngày Kinh Thánh, năm nay vào Chủ nhật 29 tháng 9, hay một thời điểm khác được mỗi cộng đoàn ấn định dựa trên nhu cầu mục vụ địa phương. Chủ đề được chọn là câu trích từ sách ngôn sứ Isaiah, chương 61 câu 1 về sứ vụ của Chúa Giêsu. Thần ký Chúa ngự trên tôi, bởi vì người đã sức dầu thánh hiến tôi, sai tôi đi loan báo tin vui cho người nghèo khó.
Quý vị đang theo dõi chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị theo dõi buổi tiếng kính chung Đức Thánh Cha dành cho các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô vào sáng thứ Tư hôm qua.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Tư 11 tháng 9, giữa bầu trời chớm thu trong xanh của Roma, rất đông khách hành hương đã quy tụ về quảng trường Thánh Phêrô để tham dự buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha. Trước 9 giờ 30, Đức Thánh Cha đã đi xe mui trần vòng quanh quảng trường, chào hàng chục ngàn tín hữu, giữa tiếng reo vui mừng của mọi người. Lên đến sân đền thờ, Đức Thánh Cha đã chào các linh mục chuyển dịch các ngôn ngữ chính. Khi buổi tiếp kiến bắt đầu, các tín hữu lắng nghe một đoạn trích từ Tin mừng Thánh Matthew, chương 13, câu 31 đến 33, so sánh nước Thiên Chúa giống như hạt cải, giống như chút men, nhỏ bé, ít ỏi, nhưng lại sinh kết quả to lớn gấp bội. Sau một tuần viếng thăm ba nước Mozambique, Madagascar và Maurice, Đức Thánh Cha đã dành bài huấn dụ hôm nay để chia sẻ về hành trình của Ngài. Trước hết, Đức Thánh Cha cảm ơn Chúa đã cho Ngài được thực hiện cuộc hành trình như người hành hương của hòa bình và hy vọng. Ngài cũng bày tỏ lòng biết ơn với chính quyền các nước cũng như các hội đồng giám mục đã mời và đón tiếp Ngài cách nồng nhiệt và chân thành. Đức Thánh Cha không quên các sứ thần tòa thánh tại ba nước này đã tích cực làm việc để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của mình. Đức Thánh Cha khẳng định rằng hy vọng của thế giới là Chúa Kitô và tin mừng của người là men nồng nhất của tình huynh đệ, tự do, công bình và hòa bình cho mọi dân tộc. Và với chuyến viếng thăm theo bước các thánh truyền giáo này, Ngài đã cố gắng mang thứ men ấy đến cho các dân tộc Mozambique, Madagascar và Maurice. Đức Thánh Cha bắt đầu với chuyến viếng thăm Mozambique, Ngài kể.
Tại Mozambique, tôi đã gieo vải hạt giống của hy vọng, hòa bình và hòa giải tại miền đất đã chịu nhiều đau khổ trong quá khứ do cuộc xung đột vũ trang kéo dài. Và trong mùa xuân năm nay đã bị tàn phá nặng nề bởi hai trận cuồng phong. Giáo hội tiếp tục đồng hành trong tiến trình hòa bình. Đã có một bước tiến, đó là hôm 1 tháng 8 vừa qua, một hiệp định mới đã được ký kết giữa các phe liên quan. Theo ý nghĩa này, tôi đã khuyến khích các chính quyền mời gọi họ cùng hoạt động với nhau vì lợi ích chung. Tôi khuyến khích các bạn trẻ, những người tập hợp từ các tôn giáo khác nhau, xây dựng đất nước vượt qua sự cam chịu và lo lắng để truyền bá tình huynh đệ trong xã hội và trân trọng truyền thống của người cao niên. Tôi đã gặp các giám mục, linh mục và tu sĩ tại nhà thờ chính tòa Maputo, dân kính Đức Trinh Nữ vô nhiễm, và đề nghị với họ con đường Nazareth là con đường xin vâng cách quảng đại với Thiên Chúa trong ký ức biết ơn về ơn gọi và nguồn gốc của mình. Một dấu hiệu mạnh mẽ của sự hiện diện truyền giáo này là bệnh viện Gimpeto ở ngoại ô thủ đô được xây dựng với sự dấn thân của cộng đồng thánh Egidio. Đỉnh điểm chuyến thăm Mozambique của tôi là thánh lễ được cử hành dưới mưa tại sân vận động lớn. Ở đó, lời mời gọi của Chúa Giêsu đã vang vọng, hãy yêu kẻ thù của các con. Đó là hạt giống của cuộc cách mạng thực sự của tình yêu, nó dập tắt bạo lực và kiến tạo tình huynh đệ. Nói về đất nước Madagascar, điểm đến thứ hai trong hành trình, Đức Thánh Cha nhận xét.
Un paese ricco di bellezze e risorse naturali. Segnato di tanta povertà. Ho auspicato che animato dal suo tradizionale spirito di solidarietà, il popolo malgascio possa superare le avversità.
Một quốc gia giàu vẻ đẹp và tài nguyên thiên nhiên nhưng lại ghi dấu bởi nghèo khổ. Tôi hy vọng rằng được thúc đẩy bởi tình liên đới có từ lâu đời của mình, người Madagascar có thể vượt qua nghịch cảnh và xây dựng một tương lai phát triển bằng cách kết hợp sự tôn trọng môi trường và công bằng xã hội. Như một dấu hiệu ngôn sứ theo đường hướng này, tôi đã đến thăm thành phố tình bạn Akamasua, được thành lập bởi một nhà truyền giáo, cha Pedro Opeka. Ở đó, họ đã cố gắng kết hợp mọi việc làm, nhân phẩm, chăm sóc người nghèo khổ nhất, giáo dục cho trẻ em. Tất cả được linh hoạt bởi tin mừng. Ở Akamasua, gần mỏ đá Granite, tôi đã cầu nguyện cho các công nhân. Tại Madagascar, các hoạt động tôn giáo bắt đầu với cuộc gặp gỡ các nữ tu chiêm niệm. Thực tế, không có đức tin và cầu nguyện thì không thể xây dựng một thành phố xứng đáng cho con người. Với các giám mục của nước này, chúng tôi đã canh tân cam kết trở thành những người gieo hòa bình và hy vọng, chăm sóc cho dân Chúa, đặc biệt là người nghèo và các linh mục của chúng tôi. Chúng tôi cùng nhau tôn kính Trần Phước Victor Raswamanarivo, người Madagascar đầu tiên được tôn vinh trên bàn thờ. Với nhiều bạn trẻ, tôi đã có một đêm canh thức đầy chứng từ, các bài hát và điệu nhảy. Tôi khuyến khích họ luôn luôn bước đi trên hành trình đáp lại cách quảng đại với Thiên Chúa, đấng gọi đích danh mỗi người và giao phó cho họ một sứ vụ, luôn tin tưởng rằng người hằng sống và ở cùng chúng ta. Tại Antananarivo, chúng tôi đã cử hành thánh lễ Chúa Nhật tại cánh đồng giáo phận rất rộng lớn. Như trên các nẻo đường của Galilee, những đám đông tụ tập quanh Chúa Giêsu. Và cuối cùng, tại Học viện Thánh Mikae, tôi đã gặp các linh mục, tu sĩ nam nữ và chúng sinh của Madagascar, một cuộc gặp gỡ trong tinh thần ngợi khen Thiên Chúa.
Đức Thánh Cha kể về hành trình thăm viếng Maurice trong ngày thứ hai vừa qua. Ngài nói, Maurice, điểm đến du lịch nổi tiếng, nhưng tôi đã chọn nó như là nơi hội nhập giữa các dân tộc và các nền văn hóa khác nhau. Trên thực tế, trong hai thế kỷ qua, nhiều sắc dân khác nhau đã đến quần đảo đó, đặc biệt là từ Ấn Độ. Và sau khi độc lập, nó đã có một sự phát triển kinh tế và xã hội mạnh mẽ. Thánh lễ được cử hành tại tượng đài Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình để kính nhớ chân phước Jacques Désiré Lavan, người được gọi là tông đồ hiệp nhất Maurice. Bài tin mừng về các mối phúc, thẻ căn cước của các môn đệ của Chúa Kitô trong bối cảnh đó là một liều thuốc giải chống lại cám dỗ của thứ hạnh phúc cá nhân ích kỷ và phân biệt đối xử, và là men của hạnh phúc đích thực thấm nhuần lòng thương xót, công lý và hòa bình. Sau đó, trong cuộc gặp gỡ với chính quyền Maurice, tôi đã đánh giá cao về dấn thân hòa hợp các sự khác biệt trong một dự án chung, và tôi khuyến khích, ngay cả ngày nay, tiếp tục khả năng đón tiếp cũng như nỗ lực duy trì và phát triển đời sống dân chủ. Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hiện diện tại quảng trường dâng lời tạ ơn Chúa và cầu xin người để những hạt giống đã được gieo vải trong chuyến tông du này trổ sinh hoa trái dồi dào cho các dân tộc Mozambique, Madagascar và Maurice.
Cuối bài chia sẻ, Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu hiện diện tại quảng trường thuộc các nhóm ngôn ngữ Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Ý, Bồ Đào Nha, Ả Rập, Slovakia và Ba Lan. Trong lời chào các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc rằng, thứ bảy tới là lễ suy tôn thánh giá, tại Ba Lan cũng là ngày của sáng kiến chuyển giáo có tên là Ba Lan dưới chân thập giá. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tín hữu, khi tham dự vào nhiều lễ nghi và các buổi cầu nguyện, anh chị em hãy kiên trì cùng với mẹ Maria, mẹ sầu bi dưới chân thánh giá của con mẹ. Anh chị em hãy cầu nguyện để anh chị em, gia đình và đất nước của anh chị em được những ơn cần thiết. Anh chị em hãy xin ơn hoán cải và sám hối cho nhiều người, đặc biệt ơn chiến thắng của sự thiện trên sự ác, thứ dễ thâm nhập vào lòng người. Trong lời chào các tín hữu nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha nhắc rằng, thứ năm chúng ta sẽ mừng lễ thánh danh Đức Mẹ. Ngài mời gọi họ chiêm ngắm Đức Mẹ và để cho Mẹ soi sáng các tâm tỉnh Kitô giáo để sống và luôn theo gương Chúa Giêsu, con của Mẹ. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Dominum hoviscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque usque in saeculum.
Et aeternum nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại cuộc hoán cải của đồ đệ lạc giáo Xuân Ly nhờ chứng kiến phép lạ thánh thể tại Gót Cung, Hà Lan.
đăng viện hoàng gia San Lorenzo ở Escurion bên Tây Ban Nha, do vua Philippe đệ nhị thành lập. Nơi đây có tôn kính bánh thánh phép lạ. Hơn 4 thế kỷ trôi qua, nhưng bánh thánh vẫn giữ nguyên vẹn bản chất. Hiện nay bánh thánh phép lạ được đặt nơi bàn thờ bên trong phòng thánh. Bánh thánh được che khuất bởi một bức tranh tuyệt đẹp. Bức tranh diễn tả vua Carlo đệ nhị cùng với toàn thể triều đình đang quỳ gối thờ lại mình Thánh Chúa Kitô. Theo sử liệu đan viện San Lorenzo ghi lại sự tích bánh thánh phép lạ như sau. Thế kỷ thứ 16 là một trong thế kỷ đau thương nhất của giáo hội Công giáo, bởi lẽ tại châu Âu nổi lên phong trào cải cách đưa đến sự ly khai, làm phát sinh các hệ phái tin lành. Nổi bật nhất ba ông tổ lạc giáo: Jean Calvin, người Pháp, Martin Luther, người Đức và Ulrich Zwingli, người Thụy Điển. Cuối thế kỷ 16, nước Hà Lan lâm vào cảnh nội chiến đẫm máu dưới chiêu bài tôn giáo. Đầu đầu cũng gặp cảnh tang thương chết chóc. Các thánh đường và các tu viện bị xúc phạm, bị đốt phá. Lợi dụng cơ hội này, bọn theo lạc giáo Zwingli cũng xuất đầu lộ diện, đánh phá khắp nơi. Một ngày trong năm 1592, các đồ đệ của Zwingli hùng hổ xông vào thành phố Gorkum. Họ đập phá các ảnh tượng thánh và theo thói dữ vẫn làm, họ đi đến chỗ phạm thánh. Họ ùa vào nhà thờ chánh tòa cướp phá những gì có giá trị. Sau cùng, họ cướp lấy bình đựng mình Thánh Chúa Kitô và trút bỏ các bánh thánh xuống đất. Chưa hết, như bị quyền lực Satan điều khiển, họ còn dám giơ chân đạp lên mình Thánh Chúa Kitô. Thế nhưng trước hành động xúc phạm này, Chúa Giêsu Kitô không trừng phạt nhãn tiền các thủ phạm. Ngài chỉ để lại một dấu tích như bằng chứng đau thương của lòng nhân hậu. Một bánh thánh bị chà đạp bỗng tuôn ra máu tươi của người sống. Trước hiện tượng lạ lùng này, một trong các đồ đệ lạc giáo của Zwingli bỗng nhận được ơn hoán cải, tạm gọi là ông Joachim. Ông Joachim vừa có tâm tình tôn kính thán phục trước phép lạ thánh thể, vừa kinh hoàng về hành động phạm thượng của mình. Hai tâm tình lẫn lộn đó khiến ông bị đứng im như trời trồng. Ông muốn chạy lại gần cầm lấy bánh thánh phép lạ, nhưng một sức mạnh vô hình ngăn cản, không cho phép ông nhúc nhích. Sau một lúc phấn đấu, cuối cùng ông Joachim chạy như điên ra khỏi nhà thờ. Ông chạy một mạch thẳng đến nhà vị tổng đại diện, lúc bấy giờ là đức ông Jean van der Delen. Ông xúc động kể lại cho cha bề trên giáo phận nghe biến cố phạm thánh vừa diễn ra nơi nhà thờ chánh tòa. Ông Jean van der Delen vội vàng cùng ông Joachim đến ngay nhà thờ chánh tòa. Với tâm tình tràn đầy tôn kính trước bánh thánh phép lạ, đức ông mang ngay bánh thánh chạy trốn khỏi bọn lạc giáo Zwingli. Cả hai người rời thành phố Gorkum, tiến về thành phố Malines và đến thẳng tu viện các tu sĩ dòng Thánh Francisco. Đức ông James van der Delen giao cho các tu sĩ nhiệm vụ cất giữ bánh thánh phép lạ, đồng thời làm việc đền tạ vì Chúa Giêsu thánh thể bị xúc phạm. Về phần ông Joachim, ông đã hoàn toàn ăn năn về tội lỗi tày trời của mình. Ông không muốn rời xa bánh thánh phép lạ. Ông xin các tu sĩ Francisco cho ông ở lại tu viện. Sau một thời gian chai tịnh khóc lóc đền bù tội phạm thánh của mình, ông xin các tu sĩ cho mình gia nhập tu viện. Từ đó, ông tiếp tục cuộc sống tu trì trong tâm tình thống hối và yêu mến tràn bờ đối với Chúa Giêsu thánh thể. Bánh thánh phép lạ được tôn kính nơi tu viện các tu sĩ Francisco ở Malines một thời gian. Sau đó, vì cẩn trọng, bánh thánh được đưa về Vienna, thủ đô nước Áo, rồi lại được chuyển đến Praha, thủ đô nước Tiệp. Sau cùng, bánh thánh phép lạ được đưa sang Tây Ban Nha, đặt nơi đăng viện hoàng gia San Lorenzo ở Escurion. Bánh thánh phép lạ vẫn còn nguyên vẹn và được tôn kính cho đến nay, sau hơn 4 thế kỷ trôi qua.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.